Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 18 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc lá thư mục tử của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa, Ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về khóa bồi dưỡng đào tạo linh mục cho các đại chúng viện Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế Roma từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Lần đầu tiên, một số linh mục giám đốc, linh hướng và giảng viên của 6 đại chúng viện tại Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cho phép tham dự khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế ở Roma từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Khóa bồi dưỡng này do Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức và đã được Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế Roma, hỗ trợ. Hiện nay tại Việt Nam có 6 đại chúng viện: Hà Nội, Vinh Thanh, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Vào đầu năm 2005, Chính phủ cho phép lập thêm cơ sở 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse Thành phố Hồ Chí Minh tại Xuân Lộc. Nội dung của khóa bồi dưỡng gồm 2 phần. Phần thứ nhất, các bài thuyết trình và thảo luận xoay quanh 8 đề tài. Thứ nhất, chủng viện, mục đích và hành trình huấn luyện các chúng sinh. Thứ hai, chủng viện, cộng đồng huấn luyện, các thành phần, nhiệm vụ và mối tương quan. Thứ ba, linh đạo, linh mục, giáo phận. Thứ tư, linh hướng và phân định ơn gọi. Thứ năm, mô hình đào tạo con người toàn diện. Thứ sáu, những đức tính nhân bản và thiêng liêng của nhà huấn luyện. Thứ bảy, trưởng thành tình cảm. Thứ tám, hành trình huấn luyện đời sống hạnh phúc, ơn gọi linh mục. Ngoài ra, các tham dự viên còn góp ý soạn tập những chỉ dẫn về đào tạo linh mục cho Giáo hội Việt Nam. Tập những chỉ dẫn này gồm 2 phần. Phần thứ nhất, tổ chức việc đào tạo linh mục, tức là Ratio Institutionis Sacerdotalis, và phần thứ hai, tổ chức việc tu học, tức là Ratio Studiorum. Bản phát thảo thứ nhất của những chỉ dẫn về đào tạo linh mục đã được trình bày trong hội nghị các đại chúng viện Việt Nam tại Đại chúng viện Vinh Thanh vào tháng 8 năm 2005. Sau đó, dựa trên những góp ý từ các đại chúng viện, bản phát thảo thứ hai đã thành hình. Năm nay tại Roma, Đức cha Chủ tịch cùng với các cha đã làm việc và góp ý trên bản phát thảo thứ hai này. Nhờ có thời gian thảo luận cùng với những đào sâu từ các bài thuyết trình của các giáo sư chuyên môn tại Roma, việc soạn thảo đã có những bước tiến khả quan. Công việc tuy còn dài, nhưng hy vọng bản văn sẽ hoàn thành sớm để trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó bản văn, những chỉ dẫn về đào tạo linh mục này sẽ được đệ trình lên Tòa Thánh để được phê chuẩn trước khi đưa vào thực hành. Trong dịp này, các cha thuộc các đại chúng viện Việt Nam cũng đến thăm các bộ Tòa Thánh, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Truyền giáo và Bộ Giáo sĩ. Những bài huấn từ và những trao đổi sau đó của Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, của Đức Tổng Giám mục Miller, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, và của Đức Tổng Giám mục Zappa, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc đào tạo linh mục trong thế giới hôm nay, và cho thấy việc đào tạo linh mục tại Việt Nam luôn được Tòa Thánh quan tâm và hỗ trợ. Ngoài ra cũng cho thấy cuộc gặp gỡ tại các bộ, cũng như khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục được tổ chức tại Roma, là một dấu chỉ sống động của mối hiệp thông trong giáo hội. Ngoài những giờ thuyết trình, những giờ thảo luận, những cuộc gặp gỡ với các bộ, còn có những cuộc hành hương và thăm viếng các di tích thánh, cũng như những chứng tích của đức tin Kitô giáo. Những cuộc hành hương và thăm viếng đã đưa các tham dự viên đi vào những cảm nhận thâm sâu về đức tin trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội. cuộc hành hương đến nơi diễn ra phép lạ thánh thể tại Lanciano đã để lại những ấn tượng sâu đậm về bí tích thánh thể, trung tâm của đời sống linh mục và Kitô hữu. Cuộc hành hương thăm viếng hang tọa đạo còn đậm chứng tích đức tin của những tín hữu tiên khởi, cũng như thăm viếng những di tích tử đạo chứng tá anh hùng của các thánh tông đồ, nơi thánh Phaolô tử đạo tại Trefontane, di tích của thánh Thomas tông đồ, dâng lễ bên mộ thánh Phêrô, đã làm sống lại đức tin tông truyền mà các Kitô hữu đã lãnh nhận từ những chứng tá anh hùng của các tông đồ năm xưa. Thêm vào đó, thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô ngoại thành, tông đồ dân ngoại, khích lệ tinh thần truyền giáo của ơn gọi linh mục. Đặc biệt sự hiện diện thật gần gũi của Đức Thánh Cha vì đại diện của Chúa Kitô qua thánh lễ vào ngày kính hai thánh Phêrô Phaolô tông đồ, buổi triều yết chung vào ngày thứ tư và giờ đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật giữa quảng trường thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu đến từ các nơi trên thế giới, nói lên một cách sống động sự hiệp nhất trong đức tin không phân biệt màu da tiếng nói. Cuộc hành hương kính viếng thang thánh và đền thờ thánh giá đã làm tăng sắc tín về con đường thập giá yêu thương cứu độ của Chúa Kitô mà mỗi linh mục phải noi theo. Cuối cùng, thời gian cùng chung sống, cùng hiệp thông trong những giờ cầu nguyện, giờ dâng thánh lễ, những chia sẻ thân tình, những câu chuyện vui giữa anh em linh mục đã tạo nên được mối dây yêu thương, cảm thông giữa những người đang cùng một lo lắng và thao thức muốn đào tạo những linh mục tương lai theo tâm tình của Chúa Giêsu như giáo hội mong muốn để phục vụ thế giới, đặc biệt quê hương đồng bào Việt Nam. Chính tại Roma, thủ đô giáo hội, các nhà đào tạo các linh mục tại các đại chủng viện Việt Nam đang sống sâu đậm niềm tin của mình vào Chúa Giêsu mục tử, trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội và trong tình huynh đệ chân thành của anh em linh mục. Họ không còn cảm thấy đơn độc trong trách nhiệm nặng nề đang phải đảm nhận. Họ cảm nhận được sự hỗ trợ của ơn Chúa qua giáo hội toàn cầu và qua những người bạn gần gũi đang cùng làm việc cho cánh đồng lúa dồi dào của giáo hội Việt Nam. Trích tường thuật của trưởng ban thư ký khóa bồi dưỡng linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tổng thư ký ủy ban giáo sĩ và chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nghỉ hè được một tuần lễ. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên nghỉ hè tại miền Valle d'Aosta thuộc dãy núi Alp, miền Tây Bắc Italia. Ngài lên nghỉ đây từ ngày 11 tháng 7 và sẽ còn lưu lại cho đến ngày 28 tháng 7 này. Biệt thự nhỏ dành cho Đức Thánh Cha nghỉ hè thuộc quyền sở hữu của các cha dòng Don Bosco, nằm tại làng Lecombe thuộc quyền Introt, vùng Valle d'Aosta. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Thánh Cha đã qua một tuần lễ nghỉ hè giữa cảnh đẹp thiên nhiên, với chương trình nghỉ hè xen kẽ, làm việc, đọc sách, đi dạo và đánh đàn piano. Trung tâm truyền hình Vatican đã phổ biến trên đài truyền hình Italia hôm Chủ nhật vừa qua 16 tháng 7, liền sau khi phát chương trình kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, một chương trình dài khoảng 5 phút những đoạn phim thu hình ngày nghỉ của Thánh Cha. Cho ta thấy Ngài đang ngồi bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh đồi núi, rồi hình ảnh Đức Thánh Cha quỳ trong nhà nguyện, cảnh Đức Thánh Cha đi dạo ngoài vườn với vị thư ký riêng của Ngài, và cảnh Đức Thánh Cha dạo đàn piano các đoạn nhạc Bach và Mozart. Tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, cựu giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng đã đến nghỉ hè vài ngày với Đức Thánh Cha tại đây từ hôm ngày 12 tháng 7, liền sau khi loan tin được giải nhiệm ngày 11 tháng 7. Vị tân giám đốc kế nhiệm là linh mục Federico Lombardi dòng tên, như chúng tôi đã loan tin. Vào hôm ngày 14 tháng 7, hai ngày trước ngày 16 tháng 7, lễ kính Đức Mẹ Carmelo, Đức Thánh Cha đã đến thăm nữ đan viện Carmelo, Đức Maria, mẹ của lòng nhân từ, nằm ở làng quạt gần đó. Và trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin từ nhà nghỉ với khoảng 5.000 tín hữu. Trong bài huấn đức ngắn trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến mẫu gương sống đức tin nơi mẹ Maria và đến đại gia đình dòng tu Carmelo với những vị thánh nổi danh như thánh Teresa Avila, thánh Gioan Thánh Giá, thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và thánh Teresa Benedetta của thập giá, tức thánh nữ Edith Stein. Đức Thánh Cha đã nhắc đến công việc tông đồ của các thành viên đại gia đình Carmelo là phổ biến nơi dân Kitô lòng sùng kính Đức Nữ Đồng Trinh của núi Carmelo như là mẫu gương cho đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và tận hiến cho Thiên Chúa. Được biết Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến nghỉ hè tại ngôi nhà nghỉ này nhiều lần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lá thư mục tử của Đức Hồng Y, John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là những anh chị em đang sống chung với HIV/AIDS. Thứ nhất, tôi viết thư này để chia sẻ với anh chị em mối quan tâm của tôi về tình hình dịch HIV/AIDS đang lan tràn trong thành phố cũng như trên đất nước chúng ta. Trong những năm qua, đã có nhiều nỗ lực từ những ban ngành hữu quan nhằm ngăn chặn đại dịch HIV. Nhưng HIV vẫn tiếp tục lây lan. Thống kê gần đây nhất của cơ quan y tế cho biết, có hơn 30.000 người nhiễm HIV trong thành phố chúng ta, và con số người cần được chăm sóc ngày càng tăng nhanh. Ước tính, cứ khoảng 60 hộ gia đình ở Việt Nam, thì có một hộ, có một người đang sống chung với HIV. Trong tình hình đó, cộng đồng công giáo không thể không quan tâm. Bởi lẽ, vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo ảnh hưởng trong lòng họ. Trích Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay số 1. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm làm mọi cách để ngăn chặn đại dịch và góp phần lành mạnh hóa đời sống gia đình và cộng đồng dân tộc. Trong năm sống lời Chúa này, giáo hội mời gọi chúng ta giúp nhau thi hành lời Chúa dạy, cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu và bắt chước gương lành của Ngài. Trong cuộc đời rao giảng của Chúa, Ngài đã yêu thương các bệnh nhân cách đặc biệt và luôn tìm cách chữa lành họ, nâng đỡ họ và đưa họ trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội. Ngài chữa lành người phong cùi và dạy anh ta trở về trình với Thượng Tế để được tái hòa nhập vào cộng đoàn phụng vụ cũng như cộng đồng xã hội. Đối với người đàn bà phạm tội ngoại tình và đáng bị ném đá, không những Chúa Giêsu đã không kết án chị, mà còn phục hồi nhân phẩm bằng cách khuyên chị hãy trở về nhà và đừng phạm tội nữa. Như thế, Chúa Giêsu bao dung đón nhận tội nhân và người bệnh, chữa lành họ cả thể xác lẫn tinh thần, và giúp họ hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Đó cũng là thái độ mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có đối với những anh chị em sống với HIV/AIDS hôm nay. Thứ hai, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta không kết án, không bỏ rơi, song cần tìm cách giúp đỡ những anh chị em sống với HIV/AIDS được tiếp tục sống và sinh hoạt bình thường trong giáo xứ, cộng đồng và gia đình. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy, sống chung nhà, dùng chung mâm cơm, uống chung ly nước, không có nguy cơ lây HIV/AIDS. Người nhiễm HIV có thể sống bình thường khỏe mạnh trong nhiều năm trước khi chuyển sang AIDS. Họ cần có một chỗ dựa tinh thần, một việc làm ổn định, cần được yêu thương và chấp nhận họ. Mặt khác, trong cơn đau bệnh, hơn ai hết họ cần được ở gần bên người thân và gia đình. Họ cần được tiếp tục lãnh nhận các bí tích và được hòa nhập vào các sinh hoạt của giáo xứ như bao người khác. Vì thế, chúng ta không được phân biệt đối xử với họ. Các cộng đồng giáo xứ cần có những sinh hoạt và các buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và vượt qua thái độ phân biệt đối xử trong cộng đoàn. Thứ ba, với những anh chị em đang sống chung với HIV/AIDS, anh chị em hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương anh chị em. Giáo hội luôn giang tay đón nhận anh chị em với tất cả sự trân trọng và quý mến. Chính Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi anh chị em đến với Ngài trong lúc gặp gian truân đau khổ. Hãy đến với ta, hỡi những ai gặp khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Sự thiếu can đảm và tuyệt vọng khi đối diện với căn bệnh thường dẫn tới khuynh hướng tự cô lập mình và đổ lỗi cho người khác, hoặc nuôi ý tưởng trả thù, hận đời. Thay cho những thái độ tiêu cực đó, anh chị em hãy can đảm chấp nhận thực tại của căn bệnh. Hãy sống một lối sống tích cực. Hãy sống có trách nhiệm và mở lòng ra để người khác có thể giúp ta sống tốt hơn, đồng thời giúp người khác hiểu đúng về căn bệnh và đồng cảm với bệnh nhân. Hãy can đảm lên, đừng thất vọng. Anh chị em không cô độc vì giáo hội luôn đồng hành với anh chị em. Hãy giữ vững niềm trông cậy vào Chúa là đứng hàng yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa Kitô hơn, vì chính Ngài đã từng chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tất cả chúng ta. Trong lúc gặp đau khổ và khó khăn, hãy nhớ lời Chúa phán: đừng sợ, vì ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên của con là của riêng ta, con có băng qua nước, ta sẽ ở cùng con, vì trước mắt ta, con thật quý giá, luôn được ta trân trọng và mến thương. Thứ tư, thưa anh chị em, giáo hội lãnh nhận sứ mạng làm chứng và loan báo cho mọi người tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, được thể hiện qua con yêu quý của Ngài là Chúa Kitô. Để tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô trên trần gian, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến những ai đang gặp đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Trong số đó, những người sống với HIV/AIDS là những người cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất. Với ơn Chúa, chúng ta có thể đồng hành với các bà mẹ, những hóa phụ, những bạn trẻ, những trẻ mồ côi đang gần như tuyệt vọng vì căn bệnh thế kỷ này. Tình hình hiện tại là lời mời gọi chúng ta hợp lực xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, chan chứa yêu thương, như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nhắc nhở nhiều lần. Lúc bấy giờ, S sẽ không còn bị coi là sự nguyền rủa của Thiên Chúa, nhưng sẽ là cơ hội để tất cả chúng ta quay trở lại, đến gần hơn với Thiên Chúa tình yêu, và để tìm được niềm vui trọn hảo trong Ngài. Tôi xin chân thành cảm ơn các linh mục, anh chị em tu sĩ giáo dân trong nhiều năm qua, đã đi tiên phong trong việc loan báo một Thiên Chúa yêu thương, qua việc anh chị em tận tụy phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nhiều cách và qua nhiều hình thức khác nhau. Hành động của anh chị em chính là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta trong sứ vụ yêu thương và phục vụ. Tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người tập sách nhỏ Chứng Từ Yêu Thương và Phục Vụ. Tập sách này không thể nói hết những đóng góp đôi khi rất thầm kín của anh chị em khắp nơi trong giáo phận, nhưng là một bằng chứng cho mọi người biết đến một lối sống mà tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng tới, sống yêu thương và phục vụ. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, mẹ tất cả những ai đang đau khổ, nguyện xin Thiên Chúa thương soi dẫn và tuôn đổ tràn đầy ơn lành của Ngài xuống trên tất cả anh chị em. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 29 tháng 6 năm 2006. John Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lá thư mục tử của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Những ông vua con trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Xã hội nào cũng có hiện tượng những ông vua con, các bà chúa nhỏ trong gia đình. Trong xã hội tiêu thụ, hiện tượng lại càng rõ nét hơn. Do sự thừa mứa các tiện nghi vật chất, những ông vua con và bà chúa nhỏ ngày càng nhiều và càng đòi hỏi nhiều hơn. Cùng với xã hội tiêu thụ, lỗ hổng đạo đức lại càng gia tăng hiện tượng này. Chuyện những cô chiêu cậu ấm làm mưa làm gió trong xã hội Việt Nam hiện nay chắc chắn gắn liền với hiện tượng này. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ liên hệ đến một số nhỏ gia đình. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có một cuộc nghiên cứu nào đã thực hiện để nắm chắc tỷ lệ, những nguyên nhân cũng như những hệ lụy của vấn đề. Nhưng ngoài các chuyên gia về giáo dục và tâm lý, nhiều người cũng đã bắt đầu quan tâm về hiện tượng này. Nhưng những ông vua con và bà chúa nhỏ đó là ai? Tại sao có hiện tượng ấy? Giáo sư Pháp Didier Pleur, giám đốc của một học viện về tâm lý trị liệu tại Pháp, cho biết, từ vài năm nay, càng lúc càng có nhiều bậc phụ huynh đến xin cố vấn về vấn đề này. Ông nói như sau. Các bậc cha mẹ mang con cái đến gặp tôi thường là vì lý do học kém ở trường học. Nhưng một khi loại bỏ lý do tâm lý, tôi nhận thấy rằng, trong 90% trường hợp, đây là một vấn đề giáo dục. Khi đặt những câu hỏi về cuộc sống trong gia đình, tôi nhận thấy rằng, những đứa trẻ có vấn đề là những đứa trẻ đã từng làm mưa làm gió trong gia đình và không thể ghép mình vào kỷ luật của nhà trường. Đứa trẻ càng lớn thì càng tỏ rõ uy quyền của nó, và nhất là khi cha mẹ càng từ bỏ quyền bính của mình trong gia đình. Thật ra ở đâu và thời nào cũng thế. Không thể dạy dỗ một đứa trẻ mà không thiết lập luật lệ, không đặt ra rào cản, không đưa ra những cấm đoán. Lý do thật đơn giản. Một khi đã quen muốn gì được nấy, cuối cùng, đứa trẻ sẽ không chấp nhận bất cứ một sự khước từ nào của cha mẹ. Trong giáo dục cần phải khước từ và nói không, bởi vì chính khi trải qua thử thách mà con người mới ý thức được rằng mình không thể làm được mọi sự và muốn gì làm nấy. Từ thái độ vị kỷ thái quá, đứa trẻ cũng sẽ có khuynh hướng không muốn chấp nhận người khác. Nhưng chính khi chấp nhận người khác mà con người mới nên người. Bước vào tuổi thiếu niên, nhiều đứa trẻ có thể trở nên bạo động hay có tâm lý bệnh hoạn chỉ vì thực tế không diễn ra theo ý muốn của chúng. Thật ra, chính những đứa trẻ ấy mới là những người không muốn chấp nhận thực tế của cuộc sống. Theo các chuyên gia, đằng sau cách cư xử của con cái, vấn đề cần được đặt ra chính là cách cư xử của cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra hoàn toàn bất lực trước sự hư hỏng của con cái. Nhiều người tỏ ra vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái. Nhiều người không dám thực thi quyền bính với con cái. Tất cả những giải thích được các chuyên gia đưa ra đều giống nhau. Một chuyên gia tâm lý nói như sau. Ngày nay, con cái được mong đợi, được mơ ước. Nhưng người ta chỉ muốn thấy nụ cười của chúng, chứ không muốn chấp nhận các cuộc xung đột. Theo chuyên gia tâm lý này, cha mẹ cần phải luôn luôn biết nói không với con cái. Giáo dục thiết yếu là phải biết đặt ra những giới hạn, những hàng rào và nếu cần có biện pháp chế tài nếu những hàng rào ấy bị vượt qua. Giáo dục cũng có nghĩa là phải chịu đựng tiếng khóc, cơn giận của đứa con mà không sợ chúng không còn yêu thương mình nữa. Cuối cùng, giáo dục là cần phải phân biệt gạn lọc giữa những nhu cầu thiết thực và những ham muốn tiêu thụ hay những thú vui nhất thời của đứa con. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục là cha mẹ cần ý thức rằng mỗi đứa con là một nhân vị. Nói đến nhân vị là nói đến đòi hỏi phải tôn trọng. Nói đến nhân vị là nói đến tương quan liên vị. Nói cách khác, nơi đứa trẻ có nhu cầu liên lạc mà ngôn ngữ là yếu tố nền tảng nhất. Đứa trẻ hiểu điều người khác nói, do đó, ngôn ngữ có một chỗ đứng quan trọng trong giáo dục. Chính qua ngôn ngữ mà phát sinh nhu cầu đối thoại. Do đó, đối thoại là phương thế quan trọng trong giáo dục. Không thể giáo dục mà không lắng nghe con cái. Tuy nhiên, dù là một nhân vị, đứa trẻ vẫn chưa là một người trưởng thành. Chính vì nhiều bậc phụ huynh không ý thức được thực tế này cho nên mới có hiện tượng những ông vua con và bà chúa nhỏ trong gia đình. Họ cư xử với con cái như những người trưởng thành. Họ để cho con cái tự quyết định và cư xử như những người trưởng thành. Xã hội Tây Phương ngày càng tiến bộ về dân chủ. Ý thức về dân chủ lớn mạnh trong xã hội cũng ảnh hưởng đến cuộc sống và các sinh hoạt trong gia đình. Sự biến chuyển của phong hóa trong xã hội cũng gia tăng ý thức về sự bình đẳng trong gia đình. Đây là một điểm son của nền văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, ý thức về dân chủ và bình đẳng cũng làm nảy sinh nhiều ngộ nhận. Nhiều bậc phụ huynh tại các nước Tây Phương để mặc cho con cái muốn làm gì thì làm, mặc dù cách suy nghĩ và cư xử của chúng chưa hoàn toàn được trưởng thành. Trái lại, trong một xã hội thiếu dân chủ, chính những kẻ phủ nhận hay tước đoạt mọi thứ quyền cơ bản nhất của kẻ khác lại để cho con cái mình hoành hành như những ông vua con và bà chúa nhỏ. Hiện tượng đua đòi trong tiêu xài hay đua xe giữa đường phố đông người chắc chắn chỉ có nơi con cái của giới thượng lưu, tức những kẻ có quyền và có tiền trong chế độ mà thôi. Nhưng dù là những kẻ có quyền thế hay bậc thứ dân, đã có ý thức về bổn phận giáo dục con cái, cha mẹ nào cũng cần phải thực thi quyền bính đối với con cái. Trong cụ thể, luật lệ, rào cản, cấm đoán, sửa phạt, nói tóm lại, luật lệ là điều không thể thiếu được trong giáo dục. Lời dạy của người xưa, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư, vẫn luôn có giá trị. Câu nói ấy không những nhắc nhở cho con cái về sự cần thiết phải vâng lời cha mẹ, mà còn ngụ ý về nghĩa vụ phải giáo dục con cái của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người dạy dỗ họ nhiều điều. Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy, dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nội các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ, hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó, và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến! Các bài đọc Chúa Nhật thứ 16 mùa thường 5B dường như quy về một điểm chính. Chúa là đứng chăn dắt, hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Và do đó, chúng ta được nâng đỡ bảo vệ khỏi mọi gian nan thử thách. Đôi khi chúng ta trách thời đại hôm nay là một thời đại trần tục hóa, con người bị khinh rẻ, thua một con chó trong nhà. Và xem ra như không còn ai muốn lắng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy nữa. Nhưng điểm bất lợi này không phải chỉ là của thời chúng ta hôm nay, mà còn là điểm bất lợi của thời Chúa Giêsu. Trong cuộc tranh luận với những người biệt phái Pharisêu về ngày lễ nghỉ thứ bảy, chúng ta cũng nhận ra đặc điểm xấu này. Đó là con người bị khinh dễ không bằng một con vật. Đó là khi Chúa Giêsu chữa lành một người bị bệnh sụi tai trong ngày thứ bảy, thì các biệt phái chống đối Chúa Giêsu. Thế nhưng trong luật Do Thái, họ chấp nhận việc một người ra tay cứu vớt một con vật rơi xuống giếng trong ngày thứ bảy mà không lỗi luật. Phải chăng đây cũng là một tâm thức trọng con vật hơn con người thời Chúa Giêsu? Tiếc thay, những kẻ có tâm thức này lại là những kẻ lãnh đạo tôn giáo của dân Israel. Đáng lý ra họ phải sống nêu gương cho dân, thì họ lại có tâm thức trần tục, tôn trọng con vật hơn con người. Đó là những vị chủ chăn không tốt, mà bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Jeremiah loan báo. Chúa Giêsu được loan báo không phải như người chủ chăn xấu, lạm dụng đoàn chiên, phá hại đoàn chiên, nhưng như người chủ chăn tốt lành, và dân chúng kéo đến với Chúa. Dân chúng cần đến Chúa, cần đến vị chủ chăn đích thật. Thời đại chúng ta hôm nay, mặc dù có những con người chạy theo tâm thức trần tục, chống lại Chúa, không nghe lời Chúa, nhưng cũng còn nhiều người đến với Chúa, chạy đến với Ngài, lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Ngài. Và một trong những điểm được nhắc lại nơi bài đọc thứ hai của Chúa Nhật thứ 16 mùa thường 5B, trích từ thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, đó là Chúa Giêsu là đứng hiệp nhất nhân loại, hiệp nhất mọi người với nhau. Thế giới đang chia rẽ đầy hận thù đối nghịch này, đang cần đến với Chúa Giêsu để lắng nghe và sống sứ điệp hiệp nhất này. Mỗi người chúng ta cần đến với Chúa để được biến đổi và sống sự hiệp nhất huynh đệ, sống có an bình và có hòa bình trong xã hội. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thư Ê-phê-sô đã khuyên các tín hữu như sau. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay, trong Chúa Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bổ huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em, là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thánh thần. Lạy Chúa, xin thương biến đổi cuộc đời chúng con, hướng dẫn chúng con đến với Chúa và sống thực sự sứ điệp tình thương hiệp nhất của Chúa. Chúng con cần đến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin đừng bỏ rơi chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, theo giáo sư Sarah Lewis, thủ trưởng Đại học Tufts, Boston, Hoa Kỳ, những con đom đóm phát sáng lập lòe trong đêm mùa hè có thể chỉ là một kiểu phô trương về hình thức bề ngoài của chúng, giống như chiếc đuôi rực rỡ của các con công đực nhắm thu hút sự chú ý nơi bạn tình. Nghiên cứu này đã cho thấy sự phô trương vẻ đẹp giới tính không chỉ có ở một số loài như chim, thú hay con người, mà ngay cả loài côn trùng cũng không phải ngoại lệ. Chẳng hạn, những con đom đóm đực tập hợp được ánh sáng huỳnh quang lâu hơn, sẽ có khả năng tìm bạn đời thành công hơn, và giúp con cái sinh sản ra nhiều con hơn. Vẫn theo giáo sư Sarah, loài đom đóm sống dưới dạng ấu trùng với thời gian khá dài, khoảng 2 năm. Giai đoạn này, chúng chủ yếu dành cho việc làm đầy bao tử và lớn lên. Sau đó, đom đóm bay lên khỏi mặt đất và dành suốt 2 tuần lễ chỉ với mục đích tán tỉnh bạn khác giới và truyền giống, trước khi chết lả đi vì đói. Nhìn chung, mỗi loài đom đóm thường có kiểu phát sáng và thời gian phát sáng khác nhau. Độ dài của tín hiệu phát sáng còn liên quan tới lượng dưỡng chất mà con đực cung cấp trong khi giao phối, và sau đó sẽ được tích trữ lại trong trứng của đom đóm cái. Quý vị các bạn thân mến, làm sao con người bay xa như ngày nay? Ngày 17 tháng 12 năm 1903, tiếng động cơ cánh quạt vang rền trên bãi biển thành phố Kitty Hawk, Hoa Kỳ, khi 2 anh em nhà Bright thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên chiếc tàu lượn có gắn động cơ do chính 2 anh em chế tạo. Từ đó, mỗi lần nói đến giai đoạn sơ khai của máy bay, người ta lại nhắc đến kỳ công của 2 anh em người Mỹ. Ít ai biết rằng, ở Úc, nhà phát minh Lawrence Hargrave cũng đã đóng góp rất nhiều công sức vào sự phát triển của ngành hàng không. Để tìm hiểu rõ hơn công trình nghiên cứu gần như bị quên lãng của một nhà phát minh người Úc, chương trình Khoa học và Đời sống tuần này, chúng tôi xin trình bày về công việc mà ông Hargrave đã làm. Lawrence Hargrave là người rất nổi tiếng trong giới chi diều, điển hình là 120 năm qua. Tức là từ thời ông còn sống cho tới nay, người ta đã lấy tên ông để gọi loại diều hộp là diều Hargrave. Thế nhưng, điều này phải nói rõ ở đây, ông nổi tiếng trong ngành hàng không chẳng phải vì ông phát minh ra kỹ thuật được áp dụng cho tới nay, mà đúng hơn là vì kỹ thuật của ông là viên đá lót đường cho nhiều phát minh khác về hàng không. Nhờ đó, con người mới có thể bay cao, bay xa như ngày nay. Chúng ta có thể gọi Hargrave là một nhà phát minh tài tử. Vì khoảng đầu thập niên 1880, ông đã giàu có, không còn phải nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa. Do đó, ông chỉ chú tâm nghiên cứu làm sao chế ra một vật có thể bay được. Để thực hiện mục đích này, ông phải giải quyết hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao con người có thể bay trên không trung. Trong thực tế, Hugh Freyr từng thử kỹ thuật bay bằng cách vồ cánh như loài chim, thế nhưng không thành công. Trước đó, phần lớn các nhà nghiên cứu cũng đã thử kỹ thuật này, nhưng đều thất bại, nên họ phải tìm cách khác. Vấn đề thứ hai là lấy năng lượng từ đâu, làm sao cung cấp sức mạnh, bằng cách nào tạo ra động lực để một vật bay lên cao. Do đó, vấn đề cụ thể đầu tiên mà ông phải giải quyết là năng lượng, là làm sao có đủ năng lượng cho một máy bay chuyển động trong không gian. Hugh Freyr bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu vấn đề này, và cuối cùng, ông nghĩ ra động cơ cánh quạt, một loại động cơ khá giản dị. Điển hình là thời đệ nhất thế chiến, phần lớn các chiến đấu cơ bay được là nhờ vận hành bằng động cơ cánh quạt. Loại động cơ này gồm những bộ phận chính như trục chuyển động nối với cánh quạt gắn trước mũi phi cơ. Khi cánh quạt quay tít, phi cơ có thể bay theo đường xoắn ốc trên không trung. Có điều, tuy đã nghĩ ra động cơ, nhưng Hugh Freyr lại không thể ứng dụng vào thực tế, nghĩa là đã nghĩ ra rồi mà lại không thực hiện được. Thế là ông nghĩ tới một vật mà từ bản thân nó có thể bay, và ngay lập tức, ông nghĩ tới loại diều hình hộp. Nói đến diều, đây là một vật có thể bay được mà con người đã chế ra từ lâu, từ cả 2-3 nghìn năm nay. Thế nhưng, ý tưởng được nêu ra ở đây là làm sao bạn có thể chế ra một con diều có sức vững chãi để nhấc lên khỏi mặt đất những vật nặng hơn. Trở lại với trường hợp của Hugh Freyr, ông đã thực hiện rất nhiều cuộc thí nghiệm bằng loại diều hộp, để rồi nghĩ ra một ý tưởng làm cơ bản. Đó là hai con diều hộp được nối lại với nhau bằng một cái khung để trở thành một con tàu. Lợi điểm của việc kết hợp hai con diều lại với nhau, nó bay rất êm. Do đó, khi bạn buộc 2 hay 3 con diều vào thành một, nó có thể nâng lên không trung một vật gì đó. Dựa vào ý tưởng đó, ông bèn nối khoảng 4 con diều lại thành một, và quả thực, nó đã đưa ông bay bổng lên khỏi mặt đất. Có lẽ, Hugh Freyr là người đầu tiên ở Úc đã bay được, nhờ một vật thể nặng hơn không khí. Kể từ thí nghiệm của Hugh Freyr, một số những máy bay mà có người chế tạo ra đều nhờ ứng dụng rập theo thiết kế của kiểu diều. Trong giai đoạn đầu tiên này, người ta nhận thấy tất cả những loại máy bay được làm theo kiểu diều đều có chung đặc điểm là nó bay rất êm, dễ điều khiển. Thế nhưng, như đã nói, con tàu bay được là nhờ vào sức gió. Đến đây, sau khi ý tưởng về một con tàu bằng diều hộp đã được triển khai xong, người ta là phải quay trở về giải quyết vấn đề then chốt, đó là con tàu phải được vận hành bằng gì để nó có thể bay đến nơi, về đến chốn theo ý mình, chứ không thể lúc nào cũng lệ thuộc vào sức gió. Đây chính là vấn đề mà Hugh Freyr đã dùng hết nỗ lực nghiên cứu đến cuối đời ông. Hầu như loại động cơ nào ông cũng thử qua, như động cơ hơi nước, động cơ nổ, kể cả động cơ phản lực vận hành bằng thuốc súng, ông cũng thí nghiệm. Có năm, ông đã chế tạo cả chục động cơ hơi nước, nhưng không có cái nào dùng được. Thời gian đó, vấn đề khó khăn của Hugh Freyr là phải giải quyết không phải chỉ riêng ông, mà cả hai anh em Wright bên Mỹ và nhiều nhà phát minh khác cũng lo nghĩ. Đó không phải là vấn đề chế tạo động cơ, mà làm sao tạo ra được một loại động cơ đủ mạnh để vận hành máy bay, và loại động cơ này cũng phải nhẹ. Nếu so sánh công trình nghiên cứu chế tạo máy bay của Hugh Freyr với hai anh em nhà Wright, thì có một số điểm khác biệt. Một trong những điểm nổi bật là anh em nhà Wright có tới 2 người. Hai anh em cùng phối hợp làm việc, trong khi Hugh Freyr chỉ có một thân một mình. Đôi khi ông than thở là không có ai tiếp tay với ông. Thế nhưng, thực tế cho thấy, ông lại cứ về thích làm việc một mình. Điểm đặc biệt thứ hai là hai anh em nhà Wright đã chế tạo được một loại động cơ có đủ công suất để vận hành chiếc tàu lượn của họ, trong khi Hartwright không làm được việc này. Vì vậy, lý do tại sao cuối cùng anh em Wright bay được là nhờ họ đã chế tạo được động cơ. Tất cả mọi người đều rõ nguyên tắc làm sao một vật có thể bay trên không trung, cũng như ý niệm về cấu tạo của cánh máy bay. Trong một tấm ảnh chụp nổi tiếng từ năm 1903, mọi người bây giờ vẫn còn thấy được chiếc tàu lượn mà anh em nhà Wright đã chế ra. Điểm khác biệt duy nhất giữa một chiếc tàu lượn bình thường với con tàu của anh em Wright vào năm 1903 là con tàu được gắn thêm động cơ với nhiều cánh quạt. Nói tóm lại, dựa trên nguyên tắc có sẵn, hai anh em người Mỹ đã chế ra được động cơ, trong khi đáng tiếc cho Hartwright là ông đã thất bại trong việc chế tạo được động cơ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2006 đã kết thúc hơn một tuần qua, nhưng dư âm vẫn còn đó. Khắp nơi, người ta vẫn tiếp tục bàn tán về bóng đá, nhất là cảnh diễn ra trong những phút cuối cùng của trận chung kết giữa hai đội Ý và Pháp, khi danh thủ Zidane của Pháp đã dùng đầu hút vào tiền vệ Materazzi của Ý. Nước Pháp, dù có tha thứ cho hành động bạo lực này của người con yêu của họ, vẫn không thể không cảm thấy xấu hổ. Giới yêu chuộng thể thao cũng đã tỏ ra hết sức bất bình. Zidane, thần tượng của thế giới bóng đá, đã dùng bạo lực trên sân cỏ. Đó là di sản mà người cầu thủ tài ba này đã để lại trước khi vĩnh viễn từ giã sân cỏ. Anh đã hành động chẳng khác gì võ sĩ Mike Tyson khi cắn vào lỗ tai của đối thủ Evander Holyfield trong một trận so tài. Cả thế giới lên án Zidane vì hành động thô bạo này. Dù có dùng tới cả ngàn lý lẽ để biện minh, thì câu chuyện trả đũa đối thủ bằng bạo lực trước hơn 2 tỷ người theo dõi trận đấu cũng vẫn bị đánh giá là đồi bại. Theo tin tức của giới truyền thông, thì sở dĩ Zidane đã có phản ứng thiếu tự chế như thế là vì trước đó, danh thủ Ý Materazzi đã buông ra những lời khích bác thóa mạ anh. Nhưng dĩ nhiên, điều này cũng không thể nào biện minh được cho hành động trả đũa đầy bạo lực này. Bình tĩnh lúc nào cũng nắm được ưu thế, dù là trên sân cỏ, trong đấu trí hay trong chiến tranh. Người ta vẫn nói, muốn đâm trúng tim kẻ thù, hãy uống một ly nước lạnh trước khi ra tay. Thời xa xưa, các tướng lãnh luôn nắm vững nguyên tắc này. Theo binh pháp Tôn Tử, nếu tướng của đối phương tính tình nóng nảy, thì cố ý khiêu khích cho hắn tức giận, để tình cảm bị rối loạn, mất lý trí, tất nhiên sẽ hành động mất sáng suốt. Chẳng vậy mà, trong chuyện tàu thời xưa, khi hai tướng dục ngựa ra trận, trước tiên là trỏ ngọn gươm hay giáo mà chửi nhau một hồi. Màn giáo đầu bằng giặc miệng này không ngoài mục đích làm cho đối phương lên cơn tức giận mà mất khung. Khi đã tức giận, mất bình tĩnh thì đương nhiên đường kim mũi giáo sẽ thiếu chính xác, tinh thần bị dao động, không làm chủ được mình. Chúng ta thường nói giận mất khôn. Truyện Tam Quốc Chí kể lại rằng Khổng Minh Gia Cát Lượng xua quân ra núi Kỳ Sơn lần chót với tâm trạng nôn nóng muốn đánh nhanh đánh mạnh để thôn tính đối phương. Nhưng mặc cho Gia Cát Lượng có khiêu khích đến đâu, Tư Mã Ý vẫn án binh bất động. Gia Cát Lượng dùng mưu khích tướng, lấy y phục và đầu trang sức phụ nữ gửi tặng Tư Mã Ý, cốt chê cười Tư Mã Ý không xứng đáng là bậc trượng phu. Quả thật, kế này đã đánh trúng vào yếu điểm của Tư Mã Ý. Bị xem là hèn nhát, Tư Mã Ý nổi giận, định đem quân ra nghênh chiến. Nhưng sau nghĩ lại, tự chế. Tư Mã Ý liền tiến ra tươi cười tiếp sứ và hỏi thăm sức khỏe của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không khiêu khích được Tư Mã Ý, lòng buồn bã rũ rượi, lại phải một tay lo toán bao nhiêu công việc, sức khỏe hao mòn, sau đó lâm bệnh mà qua đời. Người xưa vẫn luận, giữ được thái độ bình tĩnh trước những việc xảy ra bất ngờ, không tức giận trước những lời nói khích, kẻ đó mới thực sự là anh hùng. Chúng ta cũng thường nghe nói, thắng được vạn quân không bằng thắng chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, bình tĩnh, tự chế, thắng vượt chính mình không chỉ là một đức tính nhân bản mà còn là một nhân đức Kitô giáo. Chúng ta có thể nhận thấy nhân đức ấy nơi con người của Chúa Giêsu. Trong suốt cuộc tử nạn, Ngài đã không bao giờ sử dụng quyền năng để bịt miệng khóa tay kẻ thù, mà trái lại thinh lặng cam chịu trong nhẫn nhục và tha thứ. Kỳ thực, chiến thắng vĩ đại nhất của Chúa Giêsu chính là chiến thắng hận thù bằng sự tha thứ. Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thập giá và đã để lại cho chúng ta một phương thế tuyệt diệu để chiến đấu trong trận chiến đức tin. Lạy Chúa Giêsu, dù quằn quại trong đớn đau, Chúa vẫn cầu nguyện với Chúa Cha để xin tha thứ cho những người đang hành hạ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết noi gương Chúa để sống tha thứ, hầu cảm nhận được chính ơn tha thứ của Chúa và có được bình an đích thực trong tâm hồn.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong nỗi lòng, để con đem tin tin vào nơi nghi nan, chiếu trong tề vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, là lúc gặp lại bản thân, vì trước khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.